Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thu Hằng, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 2 năm 2018. Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của Kim Jong Il một cách kín đáo. Tàu sân bay Mỹ Carl Vinson đã đến Biển Đông và ghé cảng Philippines. Tư pháp Mỹ khởi tố 13 người Nga về tội xen vào bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Liên minh Bắc Đại Tây Dương OTAN khó chịu vì các dự án phòng thủ chung của Liên Âu. Kính thưa quý vị, trái với thông lệ gần đây, vào hôm qua, Bình Nhưỡng đã tổ chức kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, cha của đương kim lãnh đạo hiện nay, một cách khá kín đáo, tránh mọi hành động khiêu khích trong bối cảnh Bình Nhưỡng thúc đẩy ngoại giao liên quan đến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Theo hãng thông tấn Bắc Triều Tiên KCNA, tháp tùng ông Kim Jong-un đến viếng cung kỷ niệm Kum Susan, nơi yên nghỉ của ông nội Kim Nhật Thành và cha là Kim Jong-un, còn có ba phó chủ tịch của Đảng Lao động và đặc biệt là ông Hwang Pyong-so, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị thuộc quân đội Triều Tiên, từng có tin đồn là bị hành quyết, cũng tham gia buổi lễ trong trang phục dân sự. Một dấu hiệu khác được cho là hòa dịu từ phía Bình Nhưỡng sau khi cử phái đoàn sang tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang là lần đầu tiên kể từ nhiều năm qua một số bài hát K-pop Hàn Quốc được biểu diễn trước công chúng ở Bình Nhưỡng. Nhiều cơ quan truyền thông của Bắc Triều Tiên đưa tin dàn nhạc Sam Ji-yeon của nước này đã biểu diễn lại nhiều bài hát của miền Nam trong một buổi biểu diễn vào tối hôm qua tại Bình Nhưỡng trước nhiều quan chức của đảng và các nghệ sĩ nhưng không nói rõ tên các bài hát. Hai cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-un rất hâm mộ nhạc pop Hàn Quốc. Năm 2000, nhân kỳ họp thượng đỉnh lịch sử giữa hai miền, nhiều ca sĩ và nhạc sĩ miền Nam đã đến miền Bắc và gặp ông Kim Jong-un. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên lúc đó đã cho phép họ trình diễn khoảng 20 bài hát.
Trước các động thái hòa dịu hẳn ra của Bắc Triều Tiên, chính quyền Hàn Quốc vẫn duy trì quan điểm thận trọng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào hôm nay cho rằng vẫn còn quá sớm để có quyết định dứt khoát về một hội nghị thượng đỉnh liên triều. Tuyên bố thận trọng này được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Seoul xác nhận là sẽ tiếp tục tập trận với đồng minh Mỹ, bất chấp những lời kêu gọi hủy bỏ liên tiếp đến từ Bình Nhưỡng. Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, phát biểu nhân dịp ghé thăm trung tâm báo chí của Thế vận hội Pyeongchang, Tổng thống Moon Jae-in đã lưu ý rằng lúc này còn quá sớm để nói về thời điểm, thậm chí về sự tồn tại của một hội nghị thượng đỉnh liên triều mà khả năng đã được lãnh đạo Bắc Triều Tiên gợi lên vào tuần trước. Ngay khi ấy, ông Moon Jae-in đã không trả lời ngay lời mời của Bình Nhưỡng khi nhấn mạnh đến sự cần thiết của một số điều kiện phù hợp. Việc Bình Nhưỡng tỏ thái độ mềm mỏng với Seoul đã bị Washington hết sức nghi ngờ. Như để trấn an đồng minh Mỹ, Hàn Quốc mới đây đã xác nhận với Hoa Kỳ rằng các cuộc tập trận chung được tạm gác trong thời gian Thế vận hội sẽ được tái lập kể từ tháng 4. Câu hỏi đặt ra là nếu các cuộc tập trận Mỹ-Hàn tiếp diễn, phản ứng của Bắc Triều Tiên sẽ ra sao? Có sẽ tiếp tục mềm mỏng với người anh em miền Nam nữa hay không? Mới hôm qua, Bình Nhưỡng còn bắn tiếng nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc hủy bỏ toàn bộ các cuộc diễn tập quân sự với Mỹ, vốn bị Bắc Triều Tiên cho là những cuộc tập trận nhằm chuẩn bị xâm lăng miền Bắc. Còn trong lĩnh vực thương mại, Bộ Thương mại Mỹ khuyến cáo Tổng thống Donald Trump nên thông qua những biện pháp mạnh mẽ để hạn chế nhập khẩu nhôm thép từ Trung Quốc, Hàn Quốc và một số nước khác. Theo khuyến cáo được tiết lộ vào hôm qua, Bộ Thương mại Mỹ đề xuất 3 kịch bản để bảo vệ an ninh quốc gia và lao động Mỹ.
Lựa chọn thứ nhất được AFP nhắc đến là đánh thuế toàn bộ hàng nhập khẩu của hai lĩnh vực được cho là chiến lược này, ít nhất là 24% đối với thép nhập khẩu và ít nhất là 7,7% đối với nhôm nhập khẩu, không căn cứ vào nguồn gốc. Lựa chọn thứ hai là đánh thuế mạnh hơn nữa đối với một số nước, ít nhất là 53% đối với hai mặt hàng trên, đến từ 12 nước, trong đó có Trung Quốc, Nga, Brazil, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Lựa chọn thứ ba là áp dụng hình thức hạn ngạch có thể ở mức 86,7% tổng số lượng nhập khẩu của năm 2017. Tổng thống Donald Trump có thời hạn đến ngày 11 tháng 4 để giải quyết hồ sơ thép và đến ngày 19 tháng 4 về hồ sơ nhập khẩu nhôm. Tuy nhiên, ông không nhất thiết phải chọn một trong ba giải pháp trên mà có thể sửa đổi hoặc quyết định áp dụng mức thuế còn cao hơn mức thuế được đề xuất. Bộ Thương mại Trung Quốc đã nhanh chóng lên tiếng cáo buộc quan điểm của Mỹ là vô căn cứ, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẽ có những biện pháp trả đũa để bảo vệ nền kinh tế Trung Quốc nếu Hoa Kỳ quyết định thông qua những biện pháp bảo hộ trên.
Trong lĩnh vực quân sự, tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đã đến Biển Đông và đã cập bến cảng Manila vào hôm qua trong khuôn khổ một chuyến ghé cảng hữu nghị. Tháp Tùng theo hàng không mẫu hạm Mỹ là khu trục hạm được trang bị tên lửa dẫn đường Michael Murphy, thủy thủ đoàn Hoa Kỳ, bao gồm tổng cộng 5.500 người. Trong một bản thông cáo, ban chỉ huy nhóm tác chiến của tàu Carl Vinson xác nhận rằng họ đã hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương để phối hợp với các đối tác và đồng minh, phát huy quyền tự do, lưu thông trên biển và cải thiện an ninh khu vực. Hành trình của tàu Carl Vinson đang rất được chú ý vì lẽ hàng không mẫu hạm này đã được Hoa Kỳ chọn để ghé cảng Đà Nẵng của Việt Nam trong một chuyến thăm lịch sử dự kiến vào tháng 3 tới đây. Khả năng tàu sân bay Mỹ ghé cảng Việt Nam đã khiến Trung Quốc quan ngại, mặc dù trên bình diện chính thức, Bắc Kinh luôn tuyên bố rằng đó là một diễn biến bình thường. Trung Quốc được cho là đã bật đèn xanh cho hoàn cầu thời báo, bắn đi những thông điệp cảnh cáo. Ngay vào lúc chiếc Carl Vinson ghé Manila, cái loa của thành phần diều hâu Trung Quốc đó đã khẳng định rằng việc Mỹ cho chiếc tàu này vào Biển Đông phản ánh một thái độ gọi là bất an của Washington trước đà trỗi dậy của Trung Quốc. Trong một thông cáo công bố vào hôm qua, công tố viên đặc biệt phụ trách điều tra nghi án Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 đã loan báo quyết định khởi tố 13 công dân Nga và 3 tổ chức ở Nga với tội danh âm mưu lừa đảo nước Mỹ. Ngoài tội danh chung nói trên, có 3 người bị buộc thêm tội lừa đảo tài chính và 5 người khác thêm tội đánh cắp tính danh của người khác. Từ San Francisco, thông tín viên RFI Eric De Salve giải thích.
Sur les réseaux sociaux derrière des centaines de milliers de faux comptes des publicités.
Trên các mạng xã hội núp sau hàng ngàn tài khoản giả và các quảng cáo được trả tiền với tên giả, những người này mạo nhận là công dân Mỹ để bôi bác một số ứng cử viên như bà Hillary Clinton hay cổ vũ cho một số ứng cử viên khác thân Nga như ông Donald Trump. Có khi họ tổ chức cả những vụ biểu tình giả cùng ngày, cùng nơi, một vụ ủng hộ Donald Trump, một vụ khác thì chống lại. Mục tiêu, theo tư pháp Mỹ, là để chia rẽ công luận và kích động căng thẳng trên những vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất như nhập cư, Hồi giáo, kỳ thị, cộng đồng thiểu số, v.v. Trong một cuộc họp báo, Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Rod Rosenstein nhận định các bị cáo có dấu hiệu tiến hành cái mà họ gọi là chiến tranh thông tin nhắm vào nước Mỹ. Viên Phó trưởng lý đặc trách giám sát cuộc điều tra do công tố viên đặc biệt Robert Mueller tiến hành đã công bố bản cáo trạng vào ngày hôm qua. Cáo trạng dày 37 trang nhắm vào 13 người Nga âm mưu kích động bất hòa ở Mỹ bằng cách phá hoại lòng tin của công chúng vào nền dân chủ. Hết lời trích, theo bản cáo trạng, hàng trăm người đã tham gia vào chiến dịch gây bất ổn định này với một ngân sách hàng triệu đô la. Chiến dịch được hướng dẫn từ Nga thông qua một công ty Internet do Evgeny Prigozhin, một người thân cận với Tổng thống Putin, tài trợ. Tất cả những lời tố cáo trên đã bị Bộ Ngoại giao Nga gạt đi, gọi đấy là những điều hoàn toàn phi lý.
Eric De Salle, San Francisco, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ, số phận của gần 2 triệu thiếu niên nhập cư đến Mỹ từ nhỏ cùng gia đình vẫn chưa được định đoạt, trong khi quy chế liên quan đến họ sẽ hết hiệu lực ngày mùng 5 tháng 3 tới đây. Sau 3 ngày thảo luận gay gò, Thượng viện Mỹ đã không vượt qua được những bất đồng về dự thảo cải cách luật về những người gọi là Dreamers này. 4 dự thảo được đưa ra bỏ phiếu đã không thu được đa số cần thiết vào hôm qua. Thông tín viên RFI Ann Cockpe tại Washington cho biết thêm chi tiết.
C'est une semaine décevante, a reconnu le chef de la majorité au Sénat.
Người đứng đầu phe đa số tại Thượng viện thừa nhận đây là một tuần đáng thất vọng. Nếu Tổng thống ngừng ngấm ngầm phá hoại những nỗ lực của chúng tôi, thì có lẽ chúng tôi đã có thể đạt được một đạo luật được cả hai đảng nhất trí. Hai ông Mitch McConnell và Chuck Schumer đã không ngừng nỗ lực để cố đạt được một thỏa thuận chung, nhưng không một văn bản nào thu được 60 phiếu cần thiết. Một trong những văn bản được đưa ra bỏ phiếu liên quan đến việc thảo khoán 25 triệu đô la để đảm bảo an ninh cho đường biên giới và dự trù tiến trình cấp quốc tịch cho những Dreamers. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã can thiệp bằng cách chỉ trích toàn bộ dự thảo trên không có biện pháp giúp giảm mạnh mẽ tình trạng nhập cư hợp pháp. Văn bản mới được đề xuất này phù hợp với các mong muốn của Nhà Trắng đã không nhận được đủ số phiếu. Nếu không có đạo luật mới, khoảng 700.000 thanh niên nhập cư bất hợp pháp đến Hoa Kỳ khi còn nhỏ có nguy cơ bị trục xuất. Trong một tin tweet ngày 16 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ lên án phe Dân Chủ đã bỏ rơi những thanh niên này. Nhưng thực ra, chính Nhà Trắng đã bãi bỏ quy chế hợp pháp của những Dreamers có từ thời Tổng thống Obama, và như vậy, chính Nhà Trắng đã gây nên tình trạng rối ren mà họ đang phải trải qua hiện nay.
Ancorpe, Washington, RFI.
Cũng tại lục địa châu Mỹ, ở Brazil, do việc tình trạng tội phạm gia tăng mạnh trong những tháng gần đây, đặc biệt trong thời gian lễ hội Carnaval, Tổng thống Temer vào hôm qua đã ký sắc lệnh chuyển thẩm quyền bảo vệ trật tự và an ninh ở thành phố Rio de Janeiro qua cho quân đội phụ trách. Quyết định này đã gây tranh cãi vì là một biện pháp chưa từng thấy. Theo đó, các lực lượng cảnh sát bị đặt dưới quyền chỉ huy của quân đội. Thông tín viên RFI tại Rio de Janeiro, François Cardona, tường thuật.
L'armée va prendre le contrôle de l'ensemble des forces de police.
Quân đội sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ lực lượng cảnh sát. Biện pháp của Tổng thống còn phải được nghị viện hợp thức hóa, nhưng một viên tướng quân đội đã được đề cử để đảm bảo vấn đề an ninh quốc gia. Sĩ quan này đã từng bảo đảm an ninh trong thành phố Rio vào lúc diễn ra Thế vận hội 2016. Vị tướng được cử sẽ thay thế một người trong giới dân sự, bộ trưởng đặc trách an ninh công cộng, vốn đã bị đình chỉ công tác. Thị trưởng Rio đang công du nước ngoài đã hoan nghênh biện pháp chưa từng thấy này. Tình trạng mất an ninh của thành phố Rio de Janeiro đã trở nên nghiêm trọng trong những tháng qua. Những vụ cướp bóc hành hung xảy ra như cơm bữa. Số lượng hành động phạm tội đã bùng lên nhân lễ hội Carnaval. Đây là lần đầu tiên từ khi hiến pháp được thông qua năm 1988 mà chính quyền liên bang quyết định can thiệp như vậy, đưa quân đội qua nắm một định chế dân sự. Quân đội có thể đảm trách trật tự an ninh ở Rio cho đến cuối năm. Mục tiêu, theo lời Tổng thống Temer, là để tận diệt tình trạng tội phạm, bị ông ví như là một bệnh ung thư sắp lây lan ra cả nước.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Quan hệ giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO với Liên hiệp châu Âu là chủ đề thảo luận đầu tiên ngay trong ngày khai mạc Hội nghị An ninh Munich vào hôm qua. Liên hiệp châu Âu muốn phát triển phòng thủ chung, tuy nhiên dự án này lại khiến NATO khó chịu. Đặc phái viên RFI Pascal Thibault tường trình từ Munich.
Les deux ministres de la Défense ont pris la peine de rassurer l'OTAN. Nous voulons rester transatlantique et en même temps devenir plus européen.
Hai bộ trưởng quốc phòng vất vả để trấn an khối NATO. Bộ trưởng quốc phòng Đức De Leyen nhấn mạnh, chúng tôi muốn ở lại trong tổ chức xuyên đại Tây Dương và đồng thời muốn có thêm bản sắc châu Âu. Trong khi đó, đồng nhiệm Pháp Florence Parly thì nhắc đến một liên minh cần thiết. Nhưng cả hai bộ trưởng đều bảo vệ một dự án quan trọng của Pháp và Đức, đó là khôi phục nền quốc phòng của châu Âu. Bà Florence Parly phát biểu. Xin trích, chúng tôi phải có quyền tự chủ chiến lược của mình, hiểu theo đúng nghĩa, tức là không buộc Hoa Kỳ phải đến giúp đỡ chúng tôi, hết là trích. Tháng 17 năm ngoái, Liên hiệp châu Âu thông báo một chiến lược hợp tác lâu dài về an ninh và quốc phòng để phát triển khả năng phòng thủ và đầu tư vào nhiều dự án chung. Phát triển thêm về quốc phòng cũng có nghĩa là thêm nhiều tiền. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã nhắc lại thông báo vào tuần trước là Pháp tính dành 2% GDP cho chi phí quốc phòng từ nay đến năm 2025. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng thông báo những nỗ lực mới về phía mình. Ngoài ra, Paris còn đề xuất thiết lập một lực lượng can thiệp chung của châu Âu có khả năng hoạt động ngoài phạm vi các cơ cấu đã tồn tại của NATO và Liên hiệp châu Âu hiện nay. Chừng đó dự án cũng khiến NATO và Hoa Kỳ bực tức, thậm chí là nghi ngờ. Tổng thư ký NATO Stoltenberg có mặt tại Munich nhận định, chúng tôi hoan nghênh những sáng kiến của châu Âu, nhưng những dự án này không nên bị trùng lặp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, và cũng không phải là một giải pháp song song với các giải pháp của NATO. Tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào NATO. Tổ chức này đóng vai trò quan trọng cho an ninh của châu Âu. thật đáng hoan nghênh nếu những lực lượng mới này sẵn sàng cho các chiến dịch của NATO. Đối với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thì đối lập Liên hiệp châu Âu với NATO là một cuộc tranh luận sai lệch, thật hay giả, thì dù sao, cuộc tranh luận đã được khơi mào.
Pascal Thibault, Munich RFI.
Trong bài diễn văn chúc Tết Nguyên đán ngày hôm qua, Tổng thống Pháp muốn sang trang với cách thức uể oải trong quan hệ giữa Pháp và châu Á. Ông Emmanuel Macron hy vọng mở thêm nhiều điểm thâm nhập vào khu vực ngoài các nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Vẫn theo ông Macron, nước Pháp nên có mối quan hệ mạnh mẽ hơn với Indonesia, Úc, Hàn Quốc, Việt Nam, Singapore và Malaysia. Theo đánh giá của ông Macron thì cần phải quảng bá hơn nữa hình ảnh của nước Pháp như là một vùng đất đổi mới, phát kiến và sáng tạo. Nhân dịp này, Tổng thống Pháp thông báo sẽ đến Ấn Độ tham dự thượng đỉnh Liên minh Năng lượng Mặt trời Quốc tế mà Pháp là một nhà đồng sáng lập. Ông cũng sẽ tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Paris vào tháng 7 tới nhân kỷ niệm 160 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.
Tiếp tục chương trình là phần tin ngắn.
Canada trừng phạt một tướng Miến Điện về hồ sơ người Rohingya. Theo thông báo ngày hôm qua của chính phủ Canada, các biện pháp trừng phạt nhắm vào tham mưu trưởng quân đội Miến Điện Maung Maung Soe vì đã giữ vai trò quyết định trong việc vi phạm nhân quyền đối với người Rohingya. Vị tướng này bị cấm vào Canada và tài sản của ông ở Canada sẽ bị đóng băng.
Tổng thống Mỹ đến thăm nạn nhân vụ xả súng ở Florida tối hôm qua cùng với phu nhân Melania. Ông đã thăm hỏi các nạn nhân đang được điều trị ở bệnh viện Brower Health.
Indonesia sẽ mua 11 chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Hợp đồng trị giá 1,14 tỷ đô la được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Indonesia thông báo ngày hôm nay. Hai chiến đấu cơ sẽ được giao vào tháng 8 năm nay, 6 chiếc khác sẽ được giao trong thời hạn 18 tháng và 3 chiếc còn lại sẽ được giao vào 5 tháng sau đó.
Tiếp tục chương trình hôm nay, mời quý vị nghe phần điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Đến tuần báo.
Kính thưa quý vị, đời sống chính trị xã hội trong nước là chủ đề lớn của các tuần báo Pháp số ra tuần này. L'Express tập trung giải mã phương pháp truyền thông của Tổng thống Emmanuel Macron, được coi là một người có quan hệ rất kín kẽ với báo chí. Lục Hoành thì giới thiệu vị bộ trưởng giáo dục đang nổi lên như một trụ cột của chính phủ. Còn Lopes đặt vấn đề về mặt trái của tòa án truyền thông trong bối cảnh khắp nơi dậy lên làn sóng tố cáo bạo lực tình dục. Chủ đề chính của Courrier International là cuộc cách mạng truyền hình trực tuyến đang làm đảo lộn ngành công nghiệp giải trí. Nhưng trước hết xin giới thiệu một bài nhận định trên Courrier International về những lo ngại của người Hồng Kông trước chính sách xích lại gần với Bắc Kinh của Vatican. Với cái giá rất lớn là giáo hội công giáo Trung Quốc có nguy cơ trở thành kẻ thừa hành mệnh lệnh của Đảng Cộng sản.
Courrier International dẫn lại một bài viết trên tờ Apple Daily, tức nhật báo quả táo của Hồng Kông, lên án các nhân nhượng quá mức của tòa thánh. Theo các thông tin về đàm phán để thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc vừa lọt ra ngoài. Cụ thể là tòa thánh chấp nhận mấy giám mục tự phong của giáo hội thân Bắc Kinh, không có liên hệ với Vatican, đồng thời yêu cầu hai giám mục của giáo hội tại Trung Quốc được tòa thánh bổ nhiệm về hưu để nhường chỗ cho các chức sắc do chính quyền Bắc Kinh bổ nhiệm. Vatican cũng sẽ buộc phải cắt đứt quan hệ với Đài Loan.
Cho dù về phần mình, trong tương lai tòa thánh có quyền tham gia ý kiến vào việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc, và tình hình hy vọng có thể được cải thiện trong 10-20 năm tới. Thế nhưng, nhật báo Quả táo Hồng Kông nhấn mạnh là cũng cần phải tính tới việc tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Apple Daily ví giáo hội công giáo tại Trung Quốc hiện nay như chim trong lồng. Trong tương lai, lồng chỉ có thể được nới rộng hơn mà thôi. Tờ báo chất vấn Vatican, tại sao tòa thánh đã ý thức rõ ràng về nguy cơ chim trong lồng cá trong chậu, vậy mà vẫn muốn đúc kết một thỏa thuận tồi tệ như vậy với Bắc Kinh?
Theo Apple Daily, chính quyền Trung Quốc đang từng bước lấn tới.
Kể từ khi kết thúc Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm ngoái đến nay, ông Tập Cận Bình không chỉ không còn khoan thứ cho các giá trị nhân quyền phổ quát, một khái niệm đang bị Đảng Cộng sản đánh phá tơi bời, mà đồng thời nỗ lực phổ biến ra toàn thế giới mô hình chính trị hiện hành tại Trung Quốc, cụ thể là mô hình một chế độ chính trị độc tài, quyền lực tập trung trong tay một người hoặc một đảng duy nhất. Theo tờ báo Hồng Kông, tính chất đặc biệt nguy hiểm của thỏa thuận tương lai giữa Vatican và Bắc Kinh là một phương thức trái hình dẫn đến việc tán thưởng toàn bộ các đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với giáo hội và các tín đồ, mở rộng ra là đối với toàn bộ các xâm phạm quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng kể từ khi chế độ Cộng sản nắm quyền vào năm 1989. Tờ báo chất vấn, nếu Tòa Thánh chấp nhận sống cảnh cá trong chậu, chim trong lồng như vậy, thì ai sẽ là người cổ vũ cho cuộc đấu tranh vì công lý, hòa bình, vì tình thương yêu, vì các giá trị phổ quát, theo các lý tưởng Công giáo. Việc Vatican nhân nhượng Bắc Kinh tại Hoa Lục cũng khiến chính quyền Trung Quốc trở nên nghênh ngang hơn, cũng là mối đe dọa trực tiếp đối với người Công giáo Hồng Kông, cho dù Hồng Kông là một địa phận riêng. Tờ Quả Táo cảnh báo là với cái đà Hồng Kông ngày càng bị kéo vào vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh, sẽ đến lúc địa phận Công giáo Hồng Kông không còn dám nói đến dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc.
Trung Quốc, quốc gia độc đảng, đầu tàu của tăng trưởng kinh tế về toàn cầu, có phải là mối đe dọa với thế giới hay không? Là một trong những vấn đề mà cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc, Claude Martin, tìm cách trả lời trong cuốn hồi ký sắp ra mắt, La diplomatie n'est pas un dîner de gala, tạm dịch là ngoại giao không phải là một buổi dạ tiệc.
Le Point có bài bình luận về cuốn sách với tựa đề Viên đại sứ rất hiểu về Trung Quốc. Theo người giới thiệu, nhà báo Guy Sorkman, tác giả dường như tập trung hơn vào chỗ chỉ ra những đặc thù của đất nước hơn một tỷ dân này, đặc biệt là những điểm yếu như ba vết thương lớn của Trung Quốc là nạn tham nhũng, nạn ô nhiễm và nạn bán mình. Nạn bán mình được hiểu theo nghĩa rộng, vừa là bán thể xác và bán linh hồn. Rất nhiều người Trung Quốc có cảm giác đã bán tâm hồn cho phương Tây. Về phần mình, Đảng Cộng sản không ngừng lên án tư tưởng tự do phương Tây đang làm ô nhiễm xã hội Trung Quốc. Theo cựu đại sứ Pháp, người có mặt tại Trung Quốc vào thời điểm xảy ra thảm sát Thiên An Môn năm 1989, thì Hoàng đế Trung Hoa Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản ít hùng mạnh hơn là mọi người vẫn nghĩ, cho dù Tập Hoàng đế có tập trung trong tay ba quyền lực chính, Đảng, Nhà nước và quân đội. Theo ông Claude Martin, thì sự tập trung quyền lực này, xin trích, không đủ để ngăn được đà đi tới của các cực quyền lực đối địch, của giới doanh nhân, các phong trào phản kháng hay các mạng xã hội.
Cựu đại sứ Pháp đặc biệt nhấn mạnh đến các ngộ nhận hay các huyễn tưởng của người Pháp về xã hội Trung Quốc, bắt nguồn từ thế kỷ 17 qua câu chuyện các nhà truyền giáo từng có ý định vận động Hoàng đế Trung Quốc cải đạo.
Theo lời kể của các cha cố thời đó, thì Trung Quốc là một chế độ lý tưởng do một quân vương hiền triết đứng đầu với sự trợ giúp của các bậc quan chức giàu học vấn. Hình ảnh về nước Trung Quốc lý tưởng đã từng ảnh hưởng đến triết gia Voltaire trong dự án xây dựng một nền quân chủ khai sáng cho nước Pháp. Trong lúc trên thực tế, các hoàng đế Trung Quốc là những kẻ tàn bạo và quan lại thì hết sức tham nhũng. Các hiểu biết của trí thức Pháp về chế độ Trung Quốc thời Cộng sản với cuộc cách mạng văn hóa đẫm máu cũng hết sức sai lạc hoặc lệch pha. Trung Quốc thay đổi quá nhanh với những người quan sát chúng ta, cựu đại sứ nhận xét. Nhà ngoại giao Pháp cũng nhắc đến De Gaulle, cố lãnh đạo Pháp, một trong số các chính trị gia hiếm hoi có quan điểm thực tế về Trung Quốc. Vào năm 1964, ông là người đầu tiên trong số các lãnh đạo phương Tây công nhận chính quyền Trung Quốc. Thời kỳ sau này, Jacques Chirac là người duy nhất trong số các tổng thống Pháp có được một cái nhìn thực tế về Trung Quốc. Thế nhưng thái độ tỉnh táo đó đã không được các doanh nghiệp tiếp bước. Về đe dọa Trung Quốc xâm lược các nước láng giềng ở khu vực Biển Đông, nhà ngoại giao Pháp cho rằng Trung Quốc không có chủ trương xâm lấn mà chỉ muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, đẩy xa hơn các ranh giới biển. Với tư cách là một siêu cường đang lên, đang trở lại với vị thế xưa kia vốn có của một quốc gia coi mình là trung tâm thiên hạ. Điều mà cựu đại sứ Pháp đặc biệt nhấn mạnh là Trung Quốc là một đất nước hết sức đa dạng và tương lai của Trung Quốc hiện nay sẽ chủ yếu do chính người Trung Quốc quyết định.
Về thời sự châu Âu, đáng chú ý có bài phân tích về tình hình chính trị Đức trên Le Point với tựa đề Cú đánh cược cuối cùng của bà Merkel. Bài viết ghi nhận, thỏa hiệp lập chính phủ Liên hiệp Đức giữa các đảng phái bị quay lại thất cử, có thể giúp cho bà Merkel đảm nhiệm chức thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng, cần phải lưu ý một điều là cử tri Đức đã rất thất vọng và họ đang chờ đợi sự thay đổi.
Khép lại kinh tế Đức tiếp tục kéo dài với tăng trưởng 2,2% hồi năm ngoái. Thành phố Frankfurt ngày càng khẳng định như là một thủ phủ tài chính của châu Âu sau khi các định chế tài chính rời khỏi London với Brexit, thất nghiệp tụt xuống còn 3,6%, với khoảng 500.000 chỗ làm mới mỗi năm, thặng dư thương mại lên đến 245 tỷ euro, nợ công tiếp tục sụt giảm, vân vân. Tất cả các thế mạnh đó không che khuất được một điều là mô hình Đức đang bị đặt thành vấn đề, với áp lực bảo hộ cạnh tranh từ Mỹ và một số đối tác chủ chốt của Đức, hay bê bối gian lận quy mô lớn trong ngành xe hơi, trụ cột của kinh tế Đức, với xu hướng đòi tăng lương bổng trong nhiều ngành kinh tế, dịch vụ công. cũng như các bất đồng sâu sắc trong nước về vấn đề tiếp đón người nhập cư và số lượng gia tăng các vụ khủng bố Hồi giáo, vân vân. Theo Le Point, cho đến nay, Thủ tướng Đức Merkel tỏ ra là một nhà quản trị xuất sắc, hơn là một lãnh đạo có viễn kiến. Bà đã quản lý rất tốt di sản chính trị của Helmut Kohl, di sản kinh tế của Gerhard Schröder. Tuy nhiên, để đưa nước Đức hiện nay tiến lên, đòi hỏi phải có một cách nhìn khác. Theo Le Point, con đường duy nhất có triển vọng với Thủ tướng Đức là đặt nước Đức trong dự án tái xây dựng châu Âu với các đường hướng chính, đó là củng cố khu vực đồng Euro, chủ quyền thương mại, thuế quan và kỹ thuật số của toàn châu Âu lục địa, tăng cường an ninh và kiểm soát biên giới. Để làm được những điều này, Berlin chỉ có thể trông cậy trước hết vào Pháp. Lịch trình cho các nỗ lực chấn hưng khu vực đồng Euro và Liên hiệp châu Âu rất khẩn trương. Tân chính phủ Liên hiệp Đức, nếu được thành lập, sẽ chỉ có vài tháng để phối hợp với Paris làm rõ các vấn đề này trước mùa thu năm nay, thời điểm khởi sự các cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 5 năm tới, và cũng là lúc các thương lượng về Brexit ngã ngũ.
Về quan hệ Pháp-Đức, cũng Le Point có bài phỏng vấn nhà triết học người Đức Habermas nhân dịp hai đảng CDU và SPD đạt thỏa thuận lập chính phủ liên hiệp. Triết gia Habermas, sinh năm 1928, đại diện xuất sắc của trường phái Frankfurt, cũng được coi là một trong những nhà tư tưởng hàng đầu của châu Âu.
Lý giải về hậu quả chủ nghĩa dân túy đang âm thầm chi phối các xã hội châu Âu, cụ thể là xã hội Đức hiện nay, nhà tư tưởng Đức cho rằng đây là cái giá phải trả cho cả một thập niên phi chính trị hóa, lối sống hưởng thụ hèn yếu được khuyến khích. Ông kêu gọi nước Đức cũng như các nước châu Âu khác vượt qua chủ nghĩa ích kỷ quốc gia, kể cả chủ nghĩa dân tộc về kinh tế của Đức, để gia tăng tinh thần hợp tác.
Nước Anh đang khép lại, đặc biệt với quyết định chia tay với Liên Âu đang đi về đâu? Courrier International, trích từ The Economist, giới thiệu gương mặt có thể kế nhiệm Thủ tướng May, một nhân vật được ví là con người của thế kỷ 18.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của Kim Jong Un một cách kín đáo. Tàu sân bay Mỹ Carfinson đã đến Biển Đông và ghé cảng Philippines. Tư pháp Mỹ khởi tố 13 người Nga về tội xen vào bầu cử Mỹ năm 2016. NATO khó chịu vì các dự án phòng thủ chung của Liên hiệp châu Âu. Trước khi bước sang tạp chí âm nhạc và để mở đầu phần 2, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Minh Anh phụ trách.
Một bố già mặt sầy từng tham gia một vụ trộm thế kỷ cách này 40 năm bị xét xử chỉ vì ra sách. Bộ Quốc phòng Anh làm phim hoạt hình để tuyển dụng quân. Hàn Quốc thử nghiệm mạng 5G mới tại Pyeongchang và cuối cùng, chữ cái tiếng Việt bị sử dụng để lừa đảo tặng vé máy bay Air France. Trên đây là những chủ đề chính tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin được gửi đến quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, chuyện tưởng chỉ có trong điện ảnh Hollywood, tòa án Marseille miền Nam nước Pháp hôm thứ Hai vừa qua mở phiên xét xử một bố già 74 tuổi quản lý một tiểu đế chế bất động sản, nhà hàng, vũ trường tại Marseille. Vụ việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người bị đưa ra xét xử, ông Jacques Cassonti, không ra quyển sách Sự thật về vụ trộm tại Nice, một vụ trộm tiền nổi tiếng tại chi nhánh ngân hàng Société Générale ở Nice xảy ra cách nay hơn 40 năm. Mời quý vị nghe Thanh Hà lược thuật.
Trong hai ngày 16 và 17 tháng 7 năm 1976, một số tiền rất lớn, 46 triệu franc, tức là tương đương với 29 triệu euro hiện nay, đã không cánh mà bay. Đây là một vụ trộm thế kỷ, theo như cách gọi của báo chí Pháp lúc bấy giờ, và vụ này đã gây xôn xao trong dư luận, không chỉ vì số tiền bị trộm, mà vì cả phương thức đánh trộm mà băng nhân viên dọn ống cống đã sử dụng. Khi quyết định cầm bút, Cassandri muốn tái lập một sự thật, ông miêu tả tường tận cách nào ông và đồng bọn đào được đoạn đường hầm dài đến 8 mét để tiếp cận với phòng để kết tiền của ngân hàng Société Générale qua ngã các đường ống cống của thành phố. Cassandri khẳng định đầu não của vụ trộm chính là ông và Le Gros là bạn của ông. Kassongri, còn tự nhận chính ông là người để lại tin nhắn nổi tiếng lúc bấy giờ. Không vũ khí, không bạo lực và không thù hằn được ghi bằng phấn trắng trên tường. Với những tình tiết mới này, Kassongri đã đẩy Albert Spaggiari lúc bấy giờ được ví như là tay trộm siêu đẳng xuống hàng thứ yếu, chỉ là người cung cấp thiết bị vật tư. Tư pháp của Pháp thời bấy giờ nghĩ rằng đã có thể khép lại vụ trộm thế kỷ này với việc bắt giữ tên trộm lịch lãm Albert Spaggiari vào tháng 10 năm 76. Thế nhưng vài tháng sau đó thì Spaggiari đã đào thoát. Năm 1979, ông bị tòa án Marseille tuyên án tù chung thân xử vắng mặt và đã chết vào năm 1989 trên đường trốn chạy.
Sau nhiều lần phủ nhận không liên can đến vụ án, nhưng đến năm 2011, trong một lần bị câu lưu, Jacques Kassongri đã thú nhận ông là một trong số những người đào hầm năm đó.
Tôi là một trong số tác giả chính trong vụ trộm này, nhưng tôi muốn giữ im lặng về những gì liên quan đến người khác. Tôi nghĩ là phần tôi có khoảng 2 triệu franc Pháp thời bấy giờ, và tôi đã tiêu hết một cách chóng vánh.
Đành rằng vụ án đã được xếp lại, những tình tiết trong tập sách không thể dùng làm bằng chứng để kết tội các song thi, nhưng hành động rửa tiền đánh cắp là một hành động phạm pháp kéo dài, và tư pháp vẫn có thể đưa ra xét xử nếu như tội danh được nhìn nhận, cho dù nhiều thập niên đã trôi qua. Nước Anh thiếu quân nhân, chính xác là 3.500 quân. Các chiến dịch tuyển dụng trong năm 2017 chưa đủ cung cấp quân số lên đến 82.000 binh sĩ, theo yêu cầu. Thế là Bộ Quốc phòng đã cho phát trên các trang mạng xã hội của mình 5 đoạn phim hoạt hình để thuyết phục những ai còn nghĩ rằng quân đội không phải là nơi để họ khoác bộ quân phục. Thông tín viên Marie Billon tại London tường thuật.
Grow a pair. It feels like as a man you can never express your emotions. I thought joining the army would be a thousand times worse.
Những người thần kinh yếu xin đừng sợ và bỏ qua, đó là nội dung chính thông điệp của quân đội Anh. Bộ phim hoạt hình có tựa đề rất rõ, liệu tôi có thể bày tỏ tình cảm trong quân đội hay không? Câu trả lời là có, tình đồng đội sẽ giúp bạn vượt qua những thời điểm khó khăn. Trong bộ phim này, không hề có những hình ảnh vốn dĩ quen thuộc như cảnh chiến đấu, luyện tập. Chỉ có hình ảnh hai người lính xuống để bên cạnh, một người đặt tay lên vai người kia với vẻ an ủi trấn an.
I love the idea of the army. Being a barman, my fitness was next to nothing.
Một quảng cáo khác nêu ra câu hỏi, liệu có cần phải là siêu anh hùng thì mới được gia nhập quân ngũ hay không? Một cựu người nghiện trả lời rằng, không có chuyện luyện tập chuẩn bị thể lực, chỉ có những luyện tập theo nhu cầu và phục hồi sức khỏe. Đó là những bộ phim ngắn, trấn an giới trẻ, nhưng các hiệp hội cựu chiến binh cho rằng, quân đội đã đưa ra những thông điệp sai lệch, bỏ qua thực tế chiến trường. Một cựu chiến binh cho biết có rất nhiều người bị stress sau khi giải ngũ, một người khác thì tố cáo quân đội tự hạ mình. Chính phủ và quân đội bác bỏ những chỉ trích nhắm vào chiến dịch quảng cáo và cho rằng đội ngũ binh sĩ phải phản ánh thực tế xã hội Anh.
I grew up with brothers and I've always played sports, but I still thought the army was dominated by men.
Hiện nay chỉ có 9% binh sĩ là phụ nữ. Qua các bộ phim này, quân đội được giới thiệu như là nơi không có phân biệt giới tính. Điều chủ chốt là mọi người phải làm tốt công việc của mình. Từ năm 2000, các binh sĩ đồng tính không phải giấu giếm xu hướng tính dục của mình. Và trong gần 15 năm qua, các binh chủng và Bộ Quốc phòng được xếp trong nhóm 100 đơn vị dễ chịu nhất đối với giới LGBT.
Và bây giờ, mời quý vị đến với Thế vận hội Pyeongchang. Các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực viễn thông tận dụng sự kiện Thế vận hội mùa đông đang diễn ra trong nước để thử nghiệm các loại công nghệ kết nối mới và nhất là để giới thiệu trước kỹ nghệ của mình. Sau đây là phần tường thuật của thông tín viên Frederic Ojardas tại Seoul.
Oui, l'opérateur téléphonique coréen KT est le premier à expérimenter à grande échelle à Pyeongchang.
Tập đoàn khai thác điện thoại Hàn Quốc KT là hãng đầu tiên thử nghiệm trên diện rộng tại Pyeongchang công nghệ 5G này, cho phép truyền tải đến 10 gigabit một giây. Một ví dụ ứng dụng cụ thể đó là với mạng 5G, người ta có thể theo dõi trực tiếp các cuộc thi đấu bobsleigh qua chiếc kính thực tế ảo. Người sử dụng có cảm giác như là ở vị trí của người thi đấu.
một camera được gắn trên xe trượt và việc kết nối mạng 5G cho phép truyền tải trực tiếp các dữ liệu. Người xem cũng có thể coi trực tiếp các chương trình thi trượt băng nghệ thuật và đua trượt băng tốc độ nhờ vào một công nghệ giúp chọn góc nhìn một cách rất rõ ràng và thoải mái. 100 chiếc camera được đặt xung quanh sân trượt băng. Như vậy, chỉ bằng cách trượt tay trên một chiếc máy tính bảng, người xem có cảm giác đi vòng tròn 360 độ xung quanh vận động viên.
En glissant son doigt sur une tablette.
Và cuối cùng, trang mạng France24.com vừa mang đến một thông tin khá kỳ lạ liên quan đến phông chữ tiếng Việt. Từ nhiều ngày qua, trên ứng dụng WhatsApp và mạng xã hội Facebook có lưu hành một đường kết nối quảng cáo là cư dân mạng có thể được biếu tặng 2 vé máy bay. Quảng cáo tiếp thị này xuất phát từ trang web của Air France, nhưng trên thực tế, đây là một trò lừa đảo, cần phải cẩn thận, tinh mắt để phát hiện. Đức Tâm giải thích.
Trên WhatsApp, từ đầu tháng 2 2018 đã có tin nhắn Air France tặng 2 vé để kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Để có được vé miễn phí, bấm vào địa chỉ sau đây, airfrance.com. Lời chào mời này có vẻ đến từ website của Air France và đưa ra một bản câu hỏi để bạn có thể có được 2 vé máy bay trị giá 500 euro nhân dịp 85 năm ngày thành lập hãng hàng không này. Tất cả dường như đều chuẩn, địa chỉ URL dường như đúng và năm nay Air France kỷ niệm 85 năm ngày thành lập. Thế nhưng, một khi vào được website nói trên, bạn nhận được thông tin là vé được tặng thông qua công ty hàng không Ryanair, và điều này gây nghi ngờ. Khi soi kỹ địa chỉ website, thì người ta nhận thấy là chữ A thứ hai trong Air France có dấu nặng, dân tin học gọi là kiểu chữ UTF-8. Chữ A có dấu nặng có trong tiếng Việt hoặc tiếng Manta. Kiểu lừa đảo này còn được gọi là nhái chữ, có nghĩa là sử dụng một chữ có những nét gần giống với một chữ khác để làm cho người ta tin rằng đó là địa chỉ thật và truy cập vào website thật.
Website này đã bị đóng cửa sau khi có nhiều đơn kiện. Theo trang web Zata chuyên về an ninh mạng, cư dân mạng truy cập vào một trang web tìm cách thu thập thông tin cá nhân thông qua bảng câu hỏi. Trên Twitter chính thức của Air France, hãng hàng không này ngày 13 tháng 2 vừa qua cho biết không đưa ra quảng cáo trên và kêu gọi mọi người cảnh giác.
Tiếp theo chương trình là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Nhân ngày Tết truyền thống, Hoài Diệu nói về nhạc sĩ Phạm Duy, người nhạc sĩ của những khúc xuân ca.
Trong dòng chảy của âm nhạc Việt, mấy ai như Phạm Duy là người nhạc sĩ có sức viết vàng và vươn rộng như thế. Nói theo cách của thi sĩ Uyên Sa, viên kim cương có ngàn mặt và Phạm Duy có ngàn lời ca. Phạm Duy của râm ca, Phạm Duy của tình ca, Phạm Duy của thiền ca, của dân ca và Phạm Duy của xuân ca. Mùa xuân trong những nhạc khúc của Phạm Duy có khi vơi khi đầy, đó là những sao động trong tâm hồn nghệ sĩ trước sự hồi sinh của vạn vật sau những ngày đông tàn. Xuân như mặt trời nở trong lòng mẹ, rồi từ đó tôi ra đời. Phạm Duy đã bắt đầu khúc xuân ca bằng sự chào đời của một kiếp người và ước mơ rằng mai này nếu như thân xác không còn nữa thì hãy cho ông tái sinh làm người để được đi mãi trong mùa xuân miên viễn của thế gian. Với khúc hoan ca này, Phạm Duy đã dùng từ ngữ rất mộc, không tô son điềm phấn. Chúng nương theo 6 câu nhạc ngũ cung tạo nên 2 đoạn nhạc nhỏ. Cái tài của Phạm Duy ở chỗ là ông đã cho lặp lại nhiều lần đoạn ca đó với nhiều lời từ khác nhau, như cái vòng đời quẩn quanh sinh diệt, rồi chợt reo vui xuân ơi khi ai đó được tái sinh làm kiếp người.
Thank you.
người được sinh dưỡng trên đất mẹ Việt Nam lại mang trong mình khí chất lãng tử. Nhạc sĩ Phạm Duy có một tuổi trẻ sôi động và phiêu bạt khắp chốn. Nhờ thế mà ông đã được trải nghiệm và lĩnh hội bản sắc văn hóa của nhiều vùng miền Việt Nam với tình yêu tiếng nước mình. Những điệu hò, lời ru đã đi vào nhạc của Phạm Duy một cách rất tự nhiên. Bài hát Nụ Tầm Xuân là một trong nhiều ví dụ như vậy. Nhạc sĩ đã sử dụng lời thơ của bài ca dao cổ để đưa người nghe về với khung cảnh thuần Việt xưa. Trong bản xuân ca đẹp như tranh này, Phạm Duy đã tài tình áp dụng nhạc thuật chuyển hệ, hay còn gọi là metabol, nghĩa là sự chuyển hệ từ ngũ cung này sang ngũ cung khác, làm cho giai điệu không nằm chết trong một ngũ cung nào đó, như trong dân ca cổ mà chạy dài trên nhiều cung bậc và vẫn đậm đà sắc màu dân tộc. Nụ Tầm Xuân là bài ca dao lục bát, nhưng thay vì theo sát thể thơ, nhạc sĩ Phạm Duy đã dùng kỹ thuật hát dân ca như lấy và lót vần để biến đổi tiết tấu của câu. Điều thích thú nhất của bài hát nằm ở sự tương phản về âm sắc và tốc độ. Hai câu đầu chỉ với một từ trèo lên được hát cao dần tới gần hai quãng tám, âm sắc ngày một sáng hơn, rồi hóa giải một cách êm ái ở những câu tiếp theo. Ý nhạc lúc khoan lúc nhặt, sắc thái khi tỏ khi mờ, khiến cho ta có cảm giác như đang ngắm một bức tranh lụa về mùa xuân quê hương mà trong lòng thấy thổn thức nhớ nhung. Phạm Duy phổ nhạc lục bát rất tài tình, nhạc và thơ quyện vào nhau, giản dị tự nhiên như thể từ một mẹ sinh ra. Tiếng sáo thiên thai của thế lữ được Phạm Duy phổ nhạc thành một khúc xuân ca dịu dặt, thanh lãng. Cũng là thể thơ lục bát, nhưng mấy ai có thể tưởng tượng được Nụ Tầm Xuân và tiếng sáo thiên thai lại được thai nghén từ một tác giả. Bài hát có kết cấu hai đoạn nhằm họa lên hai cõi mơ và thực, niềm vui trốn tiên cảnh và nỗi buồn nhớ thiên thai của một chàng thi sĩ. Trật tự của các câu thơ có khi được sắp đặt lại để phù hợp với quy tắc thẩm mỹ âm nhạc. Theo như Phạm Duy nói, là trong bài này, ông đã bắt thơ phải theo nhạc. Tiếng sáo thiên thai là một tác phẩm song ca, có hai đề mà Phạm Duy viết cho Thái Thanh và Thái Hằng. Trong lối hành nhạc, ông sử dụng phần lớn các kỹ thuật sáng tác phương Tây kết hợp với luyến lái trong dân ca. Ông khai thác những câu nhạc ngắn, ý nhạc nhỏ và biến tấu chúng một cách nhẹ nhàng. Bài hát viết ở giọng đô trường, nhưng sang đoạn 2, ông không chuyển sang giọng đô thứ hay la thứ theo lý thuyết thông thường, mà lái vào giọng mi trường để tạo ra một cảm giác vừa bất ngờ, vừa mơ hồ mông lung. Đây là thủ pháp truyền điệu hiếm gặp trong ca khúc Việt Nam đương thời. Còn nữa, tiếng sáo thiên thai dập dìu theo điệu tango chậm rãi, đưa đường dẫn lối người nghe vào chốn hư hư thực thực, như một thứ cảm giác miên man, khó cưỡng, không thể diễn đạt được hết bằng lời.
Một buổi sáng vừa tinh giấc là tan đông, liền vội đứng dậy mở tung cửa đón xuân. Nắng trên biển lấp lánh, lũ bướm vàng tung cánh, với to nhỏ chim hót trên cành. Chải vội tóc mặc áo bấm sò dày cong, rồi mở cánh cửa màu xanh rời ngọn xinh. Bước ra đường thơm mát lên đồi xanh ngát, đang xuân về trên khắp quê hương.
Phạm Duy vốn là kẻ tham lam, một người tình cuồng nhiệt của cuộc sống. Vì vậy, mùa xuân trong ông hiện hữu ở mọi nơi mọi lúc trên nhiều cung bậc cảm xúc. Này thì đơn xuân say đắm tặng vợ hiền, là xuân nồng rực rỡ dưới nắng ấm phương Nam, là trên đồi xuân trong sáng dành cho con gái Thái Hiền, rồi tuổi xuân trong tập nữ ca và nhiều sắc thái xuân trong bình ca, vân vân. Nói theo một cách khác, mùa xuân của Phạm Duy từ bao giờ chính là đất Việt, hồn Việt.
Ngày ấy khi xuân ra đời, một trời bình minh có lúc chín vui. Có lứa đôi yêu nhau rồi, hẹn rằng còn mãi không quên.
Xin được khép lại bằng khúc hát thanh xuân sáng trong và lấp lánh như viên kim cương ngàn mặt, để thay lời tạ ơn đời đã cho ta kiếp người. Ôi, ơn đời mãi mãi, thoát thai theo đời, vun sới, lớn lên trong vườn ân ái muôn đời.
Nhạc lắng hương xuân bồi hồi, như vì tình ai tiếng hát lên ngôi.
Khép lại chương trình phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Chợ tàu quận 13 Paris, từ vùng công nghiệp thành khu ẩm thực châu Á, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Chợ tàu quận 13 Paris, cái tên không có gì lạ lẫm với nhiều người Việt sống tại Pháp, đặc biệt là ở Paris và vùng phụ cận. Ít nhất một lần, họ từng hòa mình trong cảnh nhộn nhịp khi đi chợ, tay bắt mặt mừng vô tình gặp người quen, hoặc chỉ ít là một lần đã từng suýt xoa mùi thơm của nước phở, hủ tiếu, bún bò Huế hay vịt quay Quảng Đông, vân vân. Những ai lần đầu đến Pháp chắc cũng phải bất ngờ vì tô phở ở chợ tàu quận 13 lớn gấp 3 lần so với ở Việt Nam. Rồi họ cũng quen dần với khối lượng và đặc biệt là với hương vị phở, hủ tiếu, mì Quảng, đặc trưng của quận 13, dù biết rằng vị đã bị thay đổi so với món gốc.
Xuân xuân ơi xuân đã về, con đâu vui nào hơn vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân.
Nhiều người Pháp và người Việt vẫn thường gọi tắt là Chinatown hoặc chợ tàu, nhưng nhà sử học Pierre Brosseur, một người sống hơn 40 năm tại quận 13, không đồng ý với tên gọi này.
Ça traduit bien ce que les Français ont un peu dans la tête.
Điều này cho thấy những gì người Pháp nghĩ trong đầu, có nghĩa là những hình ảnh, định kiến. Họ coi tất cả người châu Á là người Hoa. Khi người châu Á đến sống trong khu vực này ở quận 13, rất nhiều người cảm thấy như là sự xâm chiếm, vì đúng là họ đến thành từng nhóm đông, sau đó tập trung lại với nhau. Quanh khu vực Olympiad có một hoặc hai tòa nhà cao tầng, toàn người châu Á sinh sống. Lý do là chỉ có họ mới có thể trả được tiền thuê nhà rất cao hoặc có khả năng mua lại, trong khi người Pháp lại không có đủ tiền để mua. Tôi vẫn nhớ, và điều này khiến tôi bực mình, là Tổng thư ký Đảng Cộng sản Pháp thời kỳ đó, Georges Marchais, còn gọi khu vực này là Hồng Kông bên bờ sông Sen. Sau đó, nhiều người khác thì gọi là Sài Gòn bên bờ sông Sen, hoặc chợ lớn bên bờ sông Sen, nhưng ít phổ biến hơn là Hồng Kông bên bờ sông Sen, hoặc Chinatown. Cụm từ Chinatown vẫn tồn tại đến bây giờ. Trong khi đó, cần phải biết là phần lớn người nhập cư sống ở khu châu Á quận 13 là đến từ xứ Đông Dương, kể cả người Hoa ở đây cũng đến từ vùng Đông Dương trước kia.
Même les Chinois viennent d'Indochine.
Trước khi trở nên sầm uất với hàng loạt cửa hiệu, nhà hàng đặc trưng châu Á, quận 13 từng là cái nôi của ngành công nghiệp xe hơi Pháp, là một trong 8 quận mới được sáp nhập vào Paris vào năm 1860. Quận 13 bị gắn con số không may mắn vì giới quý tộc nhà giàu ở Tây Nam Paris, ngày nay là quận 16, không muốn mang tiếng kết hôn ở quận 13. Cách nói kỳ thị thời kỳ đó nhằm ám chỉ sống chung không hôn thú. Vì vậy, thay vì phân bổ theo cách đọc như truyền thống, có nghĩa là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải, trật tự các quận ở Paris được đánh theo hình xoắn ốc hiện hành. Năm 1891, ngành công nghiệp ô tô hình thành, công ty Panha Elevator lập hàng loạt nhà máy, xưởng lắp ráp, kho phụ tùng rộng mênh mông ở quận 13 dọc đại lộ Ivry. Cũng tại đây, chiếc xe hơi đầu tiên đã ra đời.
Alors, on parle bien sûr toujours de Panha Elevator.
Dĩ nhiên là phải nhắc đến Panha Elevator, nhà máy lớn nhất và có thể là nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Pháp. Ngoài ra, còn có nhiều nhà máy công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô và nhà máy đường xây, mà hiện có một sân chơi cho trẻ con được đặt tên là Jacques Lanxey, vì trước đó là nền của nhà máy đường.
Parce que son usine était là.
Khu phố công nghiệp thu hút lao động từ khắp nơi, trong đó có cả công nhân châu Á, tập trung ở gần quảng trường Italy, Place d'Italie. Chu Ân Lai từng sống ở số nhà 17, phố Godefroy, khi làm việc ở nhà máy đường C, sau đó ở nhà máy Hono từ năm 1922 đến năm 1924. Nhà sử học Pierre Brosseur giải thích.
C'est ce qu'on appelle la rue Godefroy. C'est une petite rue, la rue Godefroy.
Phố Godefroy là một con phố nhỏ. Tại đây, ông Jacques Chirac, lúc đó là đô trưởng Paris, đã khánh thành tấm biển lưu niệm với hình khắc chân dung Chu Ân Lai trên tường khách sạn nhỏ đó, nơi một nhóm mà người ta gọi là sinh viên lao động Trung Quốc từng sống sau Thế chiến thứ nhất, nhưng thực ra họ làm việc là chủ yếu. Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình, Lý Lập Tam và nhiều người khác đều sống trong tòa nhà đó.
Khi tập đoàn Panha Elevator phải giải thể trong những năm 1960 và 1970 vì không cạnh tranh được với Citroën, khu công nghiệp bị bỏ trống, sau đó được chuyển thành đất xây dựng. Mốt thịnh hành thời đó là những tòa tháp chọc trời được kiến trúc sư Le Corbusier thiết kế. Thành phố cho phá hết các nhà máy, xưởng cũ và tiếc là cả những ngôi nhà nhỏ có mảnh vườn phía trước của giới công nhân cũng bị phá hết để phục vụ dự án quy hoạch Italy 13 rộng 87 hecta, đặc biệt tại khu tam giác Choisy, Triangle de Choisy.
À ce moment-là, ce qu'on en appelle le Triangle de Choisy.
Lúc đó, khu Triangle de Choisy, tam giác Choisy, giữa đại lộ Masséna, đại lộ Ivry và đại lộ Choisy hoàn toàn bị phá sạch theo sơ đồ tái quy hoạch đô thị của 13. Ở đó, họ xây dựng những tòa nhà cao chọc trời để bán hoặc cho thuê. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cửa hàng, cửa hiệu để kinh doanh. Vào thời kỳ đó, mỗi khi đi dạo qua lớp hàng rào tôn khu tam giác Choisy, tôi nhìn thấy chỉ có gạch vữa và sỏi đá.
Theo dự án ban đầu, sẽ có khoảng 16.400 căn hộ cao cấp trong 55 tòa tháp. Cuối cùng, chỉ có 30 tòa nhà được hoàn thiện. Lý do là khu đô thị mới không đủ sang trọng đối với giới nhà giàu, trong khi đa số người lao động trong khu vực không đủ tiền mua những căn hộ cao cấp và cũng không muốn sống lạc lõng trong những tòa nhà cao chót vót. Họ chuyển ra ngoại ô để tiếp tục gắn bó với những khu phố nhỏ, đầm ấm, thân thiện, bỏ mặc những tòa nhà chọc trời khác dân cư. Nhà sư học Pierre Brosseur đánh giá.
Ça a été, si vous voulez, un côté négatif. De la reconstruction urbaine dans le...
Điều này đã gây nên mặt tiêu cực trong lĩnh vực tái cấu trúc đô thị. Đây cũng là một thất bại đối với những nhà quy hoạch, tại vì rất nhiều người Pháp không có đủ điều kiện để mua được những căn hộ đó. Chính vì thế, lúc đầu, rất nhiều người không màng đến khu phố Olympiad, cho nên việc người châu Á có điều kiện đến sinh sống tại đó đã gây nên nhiều phản ứng tiêu cực và thái độ ngờ vực.
Des réactions, disons... négative ou de méfiance.
Năm 1975, cuộc chiến ở Việt Nam kết thúc. Nhiều người thuộc xứ Đông Dương cũ vượt biên hoặc được cấp visa sang châu Âu và thường chọn Pháp vì nói được ngôn ngữ và có cùng tôn giáo. Khu đô thị mới, hiện đại Tam Giác Soazi nằm trong lòng thủ đô Paris, trở thành nơi ở của hàng chục nghìn người Việt, Lào, Campuchia, nhờ sự tương trợ của mỗi cộng đồng và nhờ chơi hụi. Nhà sử học Pierre Poisson cho biết thêm.
75, c'est les bons people, ça passait, et la fuite, beaucoup, est relayée en 1983.
Năm 1975, vì có nhiều người vượt biên, sau đó là đợt nhập cư năm 1983 với rất nhiều người Việt, người Trung Quốc nhận được visa vào Pháp theo diện đoàn tụ. Có nghĩa là nếu một người có ông là người Hoa thì người đó sẽ nhận được visa vào châu Âu. Phần lớn người Hoa sống ở đây là người Hoa từ ba nước Đông Dương, Lào, Việt Nam, Campuchia. Tại sao họ chọn quận 13? Trước hết là vì còn chỗ ở. Như tôi nói, trong một thời gian dài, khu Olympiad không thu hút được người dân Pháp. Lúc đó, ở khu Tam Giác Soazi đã có một vài cửa hiệu nhỏ, nhưng sau này bị bán lại cho người Hoa. Và những người châu Á mới đến nhận thấy có chỗ để định cư và kinh doanh. Và thế là họ đến thành từng hội, rồi đón cha mẹ và gia đình. Đó là cách đoàn tụ hoàn toàn tự nhiên, một hiện tượng xã hội nhưng rất tự nhiên. Họ sống chủ yếu ở khu vực Tam Giác Soazi và hiện vẫn sống ở đó. Không thể nào gọi đó là khu biệt cư, ghetto, và cụm từ Hồng Kông bên bờ sông Sen cũng hoàn toàn sai, vì họ sống hòa đồng trong cộng đồng người Pháp. Điều mà tôi nhận thấy đó là theo thời gian, từ những năm 1980, 1990, 2000, 2017, cộng đồng người châu Á lấn dần đến tận quảng trường Italy. Ta có thể nhận thấy điều này qua số lượng cửa hàng, cửa hiệu.
Et ça, ça se voit quand on note les commerces.
Nhộn nhịp quanh năm, khu phố châu Á còn thêm tấp nập vào dịp Tết Nguyên Đán. Ở đây người ta luôn tìm được hương vị quê nhà, từ bánh chưng đến cây giò, từ mứt Tết đến các loại thực phẩm khô. Còn với người dân Pháp, những điệu múa lân, múa rồng nhân dịp này luôn là cơ hội để khám phá thêm nét văn hóa phương Đông. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày sinh của Kim Jong-un một cách kín đáo. Tàu sân bay Mỹ Capison đã đến Biển Đông và ghé cảng Philippines. Tư pháp Mỹ khởi tố 13 người Nga về tội xen vào bầu cử Mỹ năm 2016. NATO khó chịu vì các dự án phòng thủ chung của Liên Âu. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 18 tháng 2, sau phần bản tin như thường lệ, sẽ là các mục điểm tuần báo, tạp chí Thế giới đó đây, và cuối cùng là tạp chí thể thao Chủ nhật do anh Vũ biên soạn. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Avec ce qui ne va pas, ce qui rend malheureux, brûlons tout ça, réduisons ensemble les blessures, réduisons ensemble nos fractures, et ce sera, tu verras, un feu de joie, et ce sera, tu verras, un feu de joie. Pour remplacer les bûches, les reproches crétins, leurs minables embûches crameront bien feux d'artifice
si l'on jette dedans amitié factice, amour décevant, et ce sera